Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 11 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư ký ban hành nghị quyết về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Thủ tướng chủ trì buổi gặp mặt của Thường trực Chính phủ và đại diện giới doanh nhân Việt Nam.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 27.
1.200 người thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas từ ngày 7 tháng 10 đến nay.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 10, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong đó, nghị quyết nhấn mạnh tới mục tiêu tổng quát là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội, có ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.
Các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu được nghị quyết đề ra là nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp, phát triển và cống hiến. Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.
Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, chiều nay 11 tháng 10, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Chính phủ đã có buổi gặp mặt đại diện giới doanh nhân Việt Nam. Buổi gặp mặt diễn ra tại đầu cầu trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới trụ sở Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự tại đầu cầu các tỉnh, thành phố có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan và 30 doanh nghiệp tiêu biểu đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp ở địa phương.
Năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đây cũng là ngày mà vào năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới công thương Việt Nam, nhấn mạnh đến vai trò của giới doanh nhân và mối liên hệ chặt chẽ giữa thịnh vượng của doanh nghiệp với sự phát triển của đất nước. Bác viết, việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 27. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, dự kiến phiên họp thứ 27 sẽ kéo dài trong 5 ngày, tập trung vào 16 nhóm nội dung quan trọng. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến đối với 12 nội dung phải chuẩn bị để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 tới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét 4 nội dung thuộc thẩm quyền.
Nhấn mạnh các nội dung của phiên họp lần này rất nhiều, khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp, độ khó cao, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng và cho ý kiến vào các báo cáo tờ trình. Đồng thời đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan hữu quan bố trí thành phần tham dự theo đúng nội dung mời để bảo đảm chất lượng các phiên thảo luận đạt kết quả tốt nhất.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Sau khi Vietcombank tiên phong đưa mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng xuống thấp nhất thị trường còn 5,3% một năm, ngày hôm nay 11 tháng 10, đồng loạt 3 ngân hàng còn lại trong nhóm Big Four hạ lãi suất về mức này. Như vậy, toàn bộ 4 nhóm ngân hàng quốc doanh là Vietinbank, Vietcombank, BIDV và Agribank đều đã giảm lãi suất huy động xuống mức thấp lịch sử, thấp hơn cả giai đoạn Covid-19. Cụ thể, nhóm Big Four đã từng niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,5% một năm suốt giai đoạn từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022. Với việc chiếm gần một nửa thị phần huy động tiền gửi toàn hệ thống, động thái của nhóm Big Four được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các ngân hàng tư nhân giảm thêm lãi suất huy động trong thời gian tới.
Từ 16 giờ ngày hôm nay 11 tháng 10, giá xăng E5 RON92 giảm 1.595 đồng một lít, xăng RON95 giảm 1.798 đồng một lít. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.907 đồng một lít, giảm 1.595 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá xăng RON95 không cao hơn 23.044 đồng một lít, giảm 1.798 đồng một lít. Các loại dầu cũng đồng loạt giảm. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính không trích lập và không chi quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Như vậy, giá xăng đã có lần thứ 2 liên tiếp được điều chỉnh giảm mạnh và là lần giảm thứ 9 kể từ đầu năm đến nay. Tính từ đầu năm đến nay, cơ quan điều hành đã thực hiện 29 kỳ điều hành giá xăng dầu với 16 kỳ tăng, 9 kỳ giảm và 4 kỳ giữ nguyên giá bán.
Dự báo từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10, ở khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, hơn 350mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 14 tháng 10. Từ khoảng đêm ngày 12 tháng 10, mưa lớn có khả năng mở rộng ra khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, gây ngập úng tại các khu vực đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 10 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo về tình hình tài chính của Liên Hợp Quốc năm nay do nguồn thu ít hơn và điều này có thể ảnh hưởng tới việc triển khai chương trình hoạt động của tổ chức trong năm 2024. Tính đến cuối quý 3, Liên Hợp Quốc chỉ thu được 64% phí đóng góp từ các nước thành viên so với mức 71,9% và 82,7% lần lượt trong cùng kỳ năm 2022 và 2021. Ông Guterres cho rằng việc các nước đóng góp muộn là xu hướng đáng lo ngại, gây khó khăn cho công tác quản lý. Để bảo đảm cân bằng giữa dòng tiền sử dụng và nguồn dự phòng, Liên Hợp Quốc đã áp dụng các biện pháp quản lý tiền mặt tạm thời vào giữa tháng 7 và hy vọng có thể chấm dứt các biện pháp này vào cuối tháng 9.
Sáng nay 11 tháng 10, quân đội Israel đã công bố số người thiệt mạng trong cuộc xung đột với Hamas từ ngày 7 tháng 10 đến nay là hơn 1.200 người, 3.000 người bị thương, trong khi chưa rõ số phận của khoảng 150 người bị các tay súng Hamas bắt giữ và đưa về giải Gaza. Trong đêm qua, quân đội Israel cũng thông báo đã không kích hơn 200 mục tiêu của Hamas ở quận Atufa thuộc thành phố Gaza và một cơ sở quân sự của phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine, làm hơn 70 chiến binh Hamas và Jihad tại giải Gaza thiệt mạng. Quân đội Israel cũng cho biết đã không kích lãnh thổ Syria ngay trong đêm sau khi có đạn cối từ phía này bắn về phía Israel.
Ngày 10 tháng 10, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu EU đã tiến hành họp khẩn ở thủ đô Muscat của Oman thảo luận về xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell cho biết, các ngoại trưởng EU hối thúc Israel không cắt nguồn cung điện, nước và lương thực cho giải Gaza, đồng thời kêu gọi lập các hành lang nhân đạo cho những người đang tìm cách rời khỏi vùng lãnh thổ này. Ông Borrell nhắc lại lập trường của EU lên án các cuộc tấn công của Hamas gây thương vong dân thường Israel, đồng thời nêu rõ phía Israel có quyền tự vệ, nhưng việc này phải được thực hiện phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như luật nhân đạo.
Ngày 10 tháng 10, Mỹ tuyên bố cắt khoản viện trợ 500 triệu đô la Mỹ cho Niger, khẳng định việc phế truất một chính phủ được bầu ở quốc gia Tây Phi này hồi tháng 7 vừa qua là một cuộc đảo chính. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nêu rõ viện trợ sẽ chỉ được nối lại khi có những bước đi nhằm thiết lập lại trật tự hiến pháp ở Niger trong một khoảng thời gian nhanh chóng và đáng tin cậy. Một quan chức cấp cao khác của Mỹ cho biết Mỹ đang duy trì khoảng 1.000 quân nhân ở Niger, song không còn tích cực huấn luyện hoặc hỗ trợ lực lượng Niger nữa. Cùng ngày, binh sĩ Pháp đã bắt đầu rời Niger sau khi các lãnh đạo chính quyền quân sự tại quốc gia Tây Phi này yêu cầu Pháp rút quân.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, mảnh đất Thăng Long Hà Nội, nơi lắng hồ núi sông ngàn năm, từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho những sáng tác văn học nghệ thuật. Mỗi một tác phẩm ra đời không chỉ là dấu ấn riêng của các tác giả, mà còn là tình cảm đặc biệt mà họ dành cho mảnh đất này. Cũng chính bởi tình yêu với Hà Nội, có một nhà văn, nhà báo đã dành quá nửa cuộc đời mình để nghiên cứu, viết về thủ đô yêu dấu với một góc nhìn rất khác.
Tôi thì thường là chọn cái mà ít người biết, thậm chí là có những cái không biết. Thì như thế thì cái tính phổ biến nó sẽ rộng rãi hơn, rồi mọi người cũng sẽ thú vị hơn. Ví dụ như là ngày xưa hồ nó rộng, đến năm 1925 ấy, thì là chính quyền họ mới quyết định là lấp xung quanh. Trong quá trình tôi viết thì tôi muốn khác đi và mình muốn là Hà Nội nó thật hơn. Thì mình cũng biết kể cả những cái Hà Nội chưa được, kể cả những cái góc quất. Như thế thì cái Hà Nội nó sẽ khách quan hơn, nó dày dặn hơn và nó phong phú hơn.
Vừa rồi là những chia sẻ của nhà văn nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, chuyên gia nghiên cứu về Hà Nội. Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến chính là sự pha trộn giữa lịch sử, ghi chép, tản văn và luôn đề cao các chi tiết mới. Bởi vậy, ngoài trải nghiệm cuộc sống ở nơi mình sinh ra, ông còn phải đọc rất nhiều tài liệu, sách báo và có nhiều chuyến đi khảo cứu, điền dã. Từ đó mang đến cho độc giả bức tranh phác họa về một Hà Nội không ngừng biến đổi, nhưng cũng đầy hoài niệm. Nhận định về tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tiến, nhà văn Nguyễn Trường Quý đã nói.
Trong thời buổi mà phương tiện đọc bằng văn bản giấy là đã có phần là bị cạnh tranh rất là mạnh. Cuốn sách đấy nó cứ bất chấp với cả những cái sự biến động kia. Nó như một cái Hà Nội chuyện truyền thống, Hà Nội cổ điển chúng ta nó vẫn cứ cố gắng chống chọi với những biến thiên để giữ lại một cái mạch ngầm rất là sâu bền của nó.
Bởi thế, các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tiến luôn được độc giả nồng nhiệt đón nhận, trong đó có cả những độc giả trẻ. Bởi qua đó, tình yêu với Hà Nội của họ như được tiếp thêm động lực. Anh Lê Nguyễn Nhân Nghĩa, ngụ tại Hà Nội, chia sẻ.
Tôi chưa từng bỏ qua một tác phẩm nào của bác Nguyễn Ngọc Tiến. Nó đã để lại cho tôi thêm tình yêu Hà Nội hơn nữa. Và tôi cũng đồng thời qua những trang sách này tôi có thể giới thiệu đến bạn bè quốc tế cũng như bạn bè thập phương khắp nơi trên mảnh đất Việt Nam về con người Hà Nội đã sống, đã làm việc như thế nào.
Hơn 30 năm qua, ông đã xuất bản hàng chục cuốn sách và gần 2.000 bài báo viết về Hà Nội. Tình yêu với Hà Nội của Nguyễn Ngọc Tiến còn được thể hiện qua những kịch bản phim tài liệu viết về Hà Nội và đã nhận được giải thưởng lớn. Với nhiều đóng góp cho Hà Nội, ông đã vinh dự trở thành một trong 10 công dân thủ đô ưu tú năm 2023. Trước đó, ông đã nhận được giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội năm 2012, hai lần nhận bằng khen của Chủ tịch thành phố, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3. Nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến cho biết thêm.
Hiện tại thì cũng đã gần hoàn thành cái trang cuối cùng của một cuốn sách có tên là Làng làm phố phố Hà Nội. Nói chung là còn có sức, còn có đầu óc, còn minh mẫn thì còn có thể làm các cái đề tài khác về Hà Nội nói chung.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân Dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.